Thế rồi mình mới trở lại vấn đề là một khi mà cái tôi của mình á, cái tôi của mình nó chỉ là nhân duyên thôi, bây giờ nó mới phức tạp, nó mới vào trong cái thâm sâu Phật pháp. Và lúc bây giờ mình mới biết là đấy là một người chết. Cái gì chết rồi? Người đó do nhân duyên mới thành. Ví dụ người đó là một nhà văn. Tại sao lại kêu cái người đó là nhà văn? Ông ta kêu Nguyễn Văn Ba, đôi khi kêu Nguyễn Văn Ba, vợ ông ta kêu là ông ta là chồng, con ông ta kêu ông ta là cha. À, mình không quen biết gì hết nhưng mình rất thích đọc văn, mình kêu ông ta là nhà văn. Nó tùy nhân duyên mà cái tôi nó tự nhiên nó có rất nhiều tên. Mà nếu cái nào cũng trúng hết, tức chứng tỏ nó là nhân duyên. Ông ta là một nhà văn. Vậy thì ông ta không phải là người chồng, thành ra đối với bà vợ, người chồng đã chết. Đối với đứa con, người cha đã chết. Nhưng mà đối với lại mình là người thích đọc văn, ông ta chưa có chết. Bởi vì cái nhân duyên mà làm cho ông ta trở thành nhà văn nó vẫn còn có đây. Những quyển sách của ông ta in ra nó còn có đây. Mà nếu ông ta nó là nhân duyên chứ không phải là một cái tôi, là những nhân duyên, thì nhân duyên nó còn có đó, thì làm sao mà ông ta không có được. Thành ra đối với lại một người, ví dụ một nhà văn, một đại văn hào, một nhà văn nổi tiếng, thì tất cả những cái giới học văn người ta bảo ông ta không có chết. Người ta nói những câu như là ông ta còn sống mãi trong sự nghiệp của văn chương, muôn đời sau vẫn phải nhắc đến, tức là không có chết. Những cái nhân duyên mà tạo nên ông ta, nó có một số nhân duyên nó tắt, một số nhân duyên nó vẫn có mặt. Vì vậy á, ví dụ tôi là một người rất là ưa văn chương, đọc văn chương say mê, tôi có thể nằm mơ thấy ông ta. Rồi tôi đi la làng lên, tôi nói với bà vợ của ông ta chưa có chết đâu, đi cầu siêu đi. Tôi nằm mơ thấy. Đó là mình vào trong cái thâm sâu của một đạo Phật, mà cũng là một cái bí mật của đời sống này nó như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật biết rằng cái đó nó khó, trình bày nói cái chuyện về nhân duyên nó rộng ra, người ta nghe người ta sợ, đôi khi người ta thấy nó quá mức tưởng tượng, người ta hoàn hồn, người ta không biết là nắm chỗ nào, bắt chỗ nào nữa, người ta không hiểu theo đạo Phật làm sao nữa. Cho nên lúc đầu vào mình phải nói mà theo đạo Phật, cái chỗ mà mình phải theo là đừng làm ác, còn rồi từ cái chỗ mình nắm chắc cái đó mình mới có thể nghe cái pháp thâm sâu được. Còn nếu mà không có cái gì để vào trong mình bám vào hết, mình cứ nghe pháp, mà nghe vào trí huệ, nghe riết mình sợ, mình không dám nghe nữa. Cho nên đôi khi Đức Phật nói về sự chết, Đức Phật chỉ nói dựa trên cái chết là dựa trên cái người đó, thân thể của người đó không còn hoạt động được nữa. Tức là cái thần thức đó, nó bỏ cái thân đó nó đi, thì như vậy kêu là chết. Đức Phật có đầy đủ phương tiện để giúp cho người ta. Nên Đức Phật chỉ lấy cái nghĩa đó, Đức Phật biết rằng là nếu mà nói cái chết, cái sống mà nói nó đi quá mức á, người ta không biết đâu ta lượng được nữa, không có ích lợi. Và nên Đức Phật nói cho mình là như vậy đó là chết. Và khi chết như vậy á, thì người ta sẽ đi đầu thai. Ai đi đầu thai nếu mà cái tôi nó không có thật? Nhân duyên nó đi đầu thai. Mà nhân duyên nó rộng lớn như vậy á, thành ra nó đầu thai. Nếu mà mình xét lại, bất cứ ai cũng vậy. Thành ra nó cái chuyện nó rất khó nói, nhưng mà bây giờ Đức Phật chỉ nói là mình hãy tin. Hãy tin theo Phật thì mình có ích lợi. Đức Phật không cần phải nói trí huệ thâm sâu. Đức Phật chỉ nói nếu mình tin theo Phật là người chết sẽ đi đầu thai. Mà họ đầu thai á, sướng khổ là theo cái nghiệp của họ. Mình cứ theo đó mà mình làm theo Phật đi. Cho nên biết như vậy rồi, mình chết mình cũng biết mình sẽ đi đầu thai. Cho nên bây giờ đây mình hãy làm thiện đi. Cứ nghe theo Phật như vậy đi. Thì mình cũng cần phải hiểu những cái trí huệ mà quý vị đang nghe ở đây này. Mình vẫn có ích lợi mà vẫn đi đến cùng, mình vẫn có thể đến chỗ giác ngộ sau nhiều kiếp. Cho nên vì vậy nên Đức Phật nói cái vấn đề chết nó đơn giản theo cái nghĩa nhân quả và theo cái nghĩa là sướng khổ để cho mình làm thiện. Nhưng đây là bởi vì mình muốn nghe rộng về pháp nữa. Cho nên trước khi nghe rộng về pháp, vậy mình phải nắm chắc cái vấn đề là phải làm thiện và tuyệt đối không làm ác, phải nắm chắc cái đó. Rồi giờ mình mới nghe, rồi bây giờ nó muốn rộng đến đâu, rộng mà nó muốn đến đâu, mình hoang mang thì mình cũng bỏ đi. Nếu mà mình hiểu được cái tốt, mình thâm nhập tốt, mình hoang mang bỏ, mà cái người bỏ rồi cũng trở về cái đừng làm ác, cái người mà thấy rõ cái lý nó cũng trở về cái chỗ đừng làm ác, thì cái đó là cái đúng. Cái nghe pháp mà không có nắm được những cái đó thì nó rất nguy hiểm. Một là nó lệch lạc, hai là nghe đúng đi chăng nữa mình cũng được lợi ích. Tức là mình cũng như mình uống thuốc đúng, tức là thuốc đó là thuốc bổ, nhưng mà mình là một người rất là nhiều chất bổ rồi, mình uống vô là nó vô ích mà nó có hại nữa. Nó chỗ cái chỗ như vậy. Cho nên tại sao lúc đầu phải nhấn mạnh như vậy. Cho nên bây giờ đó mình mới nói lại vấn đề. Thế cho nên nếu mà mình suy xét theo cái lý nhân duyên đó, một người ta chết, người ta vẫn đi đầu thai, nhưng lắm lúc gọi hồn nó vẫn thấy về, lắm lúc nó nằm mơ vẫn thấy, lắm lúc nó là 3-4 năm sau con cái vẫn nằm mơ thấy. Tất cả những cái đó nó đều là sự tưởng tượng của những người còn lại. Mà cho dù nó có thật đi chăng nữa, mình đừng có la hoảng lên, mình bảo vậy tức là từ xưa nay ông con đi đầu thai, vậy tức là ông là ngạ quỷ ở đâu đó. Nó không phải như vậy. Đấy, mình mới lấy cái thí dụ như một nhà văn mà cho mình dễ thấy. Bây giờ mình mới lấy thí dụ gần hơn nữa. Khi mà ông chồng với bà vợ ở gần nhau, nó có rất nhiều cái chuyện, vừa cái tình cảm với nhau, vừa có những cái sự xung đột với nhau, nó có rất nhiều mặt. Và tất cả những cái mặt đó, cái ông chồng ông nhìn thấy bà vợ mình qua nhiều mặt lắm. Ông không phải chỉ nhìn bà vợ là một cái thân xác thịt, mà ông nhìn bà vợ mình là một con người khó tính cái mặt này, dễ tính cái mặt kia, được cái điểm này, giỏi cái điểm này, mà rất khó chịu cái điểm kia, có cái khuyết điểm này. Ông nhìn rất nhiều mặt. Ngược lại thì bà vợ cũng nhìn thấy ông chồng rất nhiều mặt. Thành ra lúc đó cái nhân duyên mà ông chồng xuất hiện ra với bà vợ nó rất nhiều mặt như vậy. Cho nên khi ông chồng mất rồi, thần thức cũng đi đầu thai rồi, nhưng còn những cái nhân duyên đó, nhân duyên mà làm cho ông chồng có mặt với bà vợ đó, những cái nhân duyên nó vẫn còn ở trong cái tính tình bà vợ. Ví dụ ông chồng rất bực bà vợ một cái tính nào đó, thành ra cái bà vợ bác vẫn còn cái tính đó, thì bác vẫn còn có thể nằm mơ thấy ông như thường, chứ không phải có nghĩa là ông có thật, ông trở về thật. Mà do cái nhân duyên đó, nhân duyên mà làm cho ông có mặt với bà vợ mà gần gũi nhau, mà sống mà để cảm nhận nhau đó. Nhiều khi mình bảo chứ đây là chồng tôi, thì trong đó mình đã có cảm nhận ông này ông như thế vậy, vậy vậy vậy. Nhiều khi ông hay la ông mắng như vậy vậy vậy, nhưng mà do mình có cái tính đó thì ông hay la mắng. Thế là bây giờ cái tính đó của mình nó còn, thì cái sự la mắng của ông nó vẫn còn. Cho nên đôi khi mình có thể nằm mơ thấy. Nó không có phải là mình nằm mơ có nghĩa là ông không có đi đầu thai. Đó là cái là mình hiểu rõ cái ý nghĩa nhân duyên trong đạo Phật ấy. Thành ra nếu mình không hiểu rõ rồi nó thành mê tín. Mà mình đã biết rồi, mình hiểu rõ nó khó. Hiểu rõ nó phải trình bày, nó phải suy xét, nó rất khó. Thành ra mình cứ tin Phật chắc thì mình tránh được cái mê tín. Mình cứ niệm Phật thôi. Bây giờ thí dụ tôi phải ngồi tôi giảng như vậy, quý vị phải nghe. Mà quý vị có thể không cần nghe cái điều giảng này, mà quý vị cũng không bị rơi vào cái mê tín. Tại sao tôi phải giảng? Vì tôi sợ quý vị mê tín. Nhưng mà quý vị sẽ không cần nghe mà cũng không mê tín nếu quý vị tin Phật. Quý vị niệm Phật rồi, quý vị bảo rồi, niệm rồi là vãng sinh. Nằm mơ cái gì cũng nói là mơ mộng vọng tưởng, nhớ luyến thương. Thì mình đâu cần phải nghe nữa. Mà nghe như vậy, nghe xong rồi nó bay mất. Nghe xong rồi về nó đâu có đó. Nó thành ra nó vẫn không có mạnh bằng cái là tự nơi mình tin được Phật. Thành ra nó thì nếu mà mình nghe được, mình nghe vào được, mình cái lý nó có lý được, nghe vào được, thì mình nhớ điều như vậy. Từ đến lần sau trở đi vậy, bất cứ ai mình cũng, người ta nói nằm mơ, nằm mộng, nằm mị gì gì đó, thì mình cũng nói là nó không có phải thật đâu. Mà nếu mà cái người đó mà người ta nghe được á, thì mình mới nói mạnh. Còn nếu mà mình cảm thấy người ta nghe không có được, người ta chưa phải là cái người nghe pháp thì nhiều, người ta bất an, thì mình cũng phải có một cái gì cho người ta. Mình bảo thôi thì cứ không biết chắc đâu, nhưng mà cứ bất an thì cứ lên chùa ghi tên cầu an đi, cầu siêu đi. Thì mình bày ra vậy, mình bảo tâm niệm Phật đi, đó chắc chắn được. Thì đó là cái mà đó là mình hiểu rõ là, tại vì mỗi khi mình nói với người ta như vậy, một người bạn trong bảo trời, tôi thấy bố của tôi về, bố tôi mất 10 năm nay rồi.